Thưa quý ông bà và anh chị em, tuần trước tôi đã trình bày về một vấn đề mà chúng ta xem trên mạng người ta nói tới rất nhiều, đó là một giáo phái có tên là Hội Thánh Đức Chúa Trời. Tôi đã giải thích rồi. Mấy hôm vừa rồi tôi gặp mấy người cán bộ ở tận Trung ương, tức là Cục An ninh, họ cũng có nói về cái chuyện này. Và họ có nói với chúng tôi rằng đây cũng là một cái kinh nghiệm cho thấy là báo chí nhiều khi nó đưa vấn đề nó quá mức, nó không hoàn toàn giống như sự thật, nhiều khi phóng đại và cũng có cái mục đích là để mà giật gân, nêu những tin tức giật gân. Thực tế nó không đến nỗi nghiêm trọng như báo chí. Chính một vị lãnh đạo của Cục An ninh trên Bộ Công an nói với tôi cách đây 2-3 ngày. Hôm nay tôi nói một điều khác nữa. Chúng ta nhiều khi có những vấn đề nó xảy ra mà tôi cũng cảm thấy băn khoăn suy nghĩ, và tôi chia sẻ với quý ông bà và anh chị em. Cách đây chừng độ một vài tuần, tôi có xem vô tình thôi một cái video clip ở trên mạng ấy. Thế thì nó là một cái buổi hội thảo của một tôn giáo khác, không phải là Công giáo, nhưng mà có khoảng 500 người dự. Và trong cái buổi hội thảo này thì có một người đàn ông chừng độ cũng 50 tuổi đứng lên để chia sẻ. Người đàn ông nói rằng tôi đã học kinh, học giáo lý để tôi xin được rửa tội. Nhưng mà ngày mai là ngày tôi quyết định xin rửa tội, thì hôm nay tôi đến tôi gặp một linh mục chính xứ. Linh mục đó ở cách thủ đô Hà Nội 30 cây số. Tôi hỏi linh mục đó rằng là thưa cha, có một điều tôi băn khoăn chưa lý giải được trước khi tôi quyết định xin rửa tội. Đó là khi tôi đọc Kinh Thánh Cựu Ước thì tôi thấy khi mà Chúa đưa người Do Thái ra khỏi Ai Cập thì Chúa lại lệnh, ông quang Môi-sen lệnh giết hết các con đầu lòng của Ai Cập. Lệnh giết hết các con đầu lòng của người Ai Cập. Vậy thì sao Chúa mà lại giết người, trong khi đó có cái điều răn thứ 5 chớ giết người. Trong 10 điều răn thì có điều răn thứ 5 là chớ giết người. Tôi khi tôi đặt câu hỏi ấy thì vị linh mục ấy trầm ngâm một lát và nói rằng tôi cũng bó tay, tôi không trả lời ông được. Và cái người đứng lên chia sẻ ấy nói rằng sau khi gặp gỡ linh mục và đặt câu hỏi ấy thì tôi quyết định là không xin rửa tội và theo đạo nữa. Khi cái người ấy nói như thế thì cả cái cử tọa 500 người vỗ tay vang dậy. Khi tôi đi xem cái đấy thì tôi cũng thấy xót xa, bởi vì thưa quý ông bà và anh chị em, đã gọi là tôn giáo mà phê bình, chỉ trích hay là nói xấu một tôn giáo khác thì là điều không nên bao giờ. Tôn giáo mà đi phê bình, chỉ trích một tôn giáo khác là điều không nên bao giờ. Bởi vì tôn giáo thì tự bản chất của nó đã là hiếu hòa, đã là huynh đệ và đã là ngay chính trong lương tâm. Tôi không nói về chuyện ấy, nhưng mà hôm nay tôi muốn giải thích là đây cũng là một cách cố tình đọc Kinh Thánh và cắt nghĩa sai Kinh Thánh, hoặc là cắt nghĩa theo những chủ ý của mình, một cái nhìn không có thiện cảm. Bởi vì nếu chúng ta đọc điều đó của Cựu Ước, thật là thời xa vời, người Do Thái ra khỏi Ai Cập là khoảng 1.400 năm trước công nguyên, 1.400 năm trước công nguyên. Vậy cái điều tôi muốn thưa với cộng đoàn đó là chúng ta phải đọc toàn bộ giáo huấn của Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thấy tại sao cái người ấy lại không đứng lên để trích dẫn những câu lời Chúa dạy là ai vả má này hay tát má kia. Tại sao lại không trích dẫn cái câu thầy bảo anh em, tức là Phêrô phải tha thứ không phải 7 lần mà 70 lần 7. Tại sao lại không đọc cái câu mà Chúa nói rằng anh em phải yêu thương cả kẻ thù. Tại sao mà không đọc cái câu cha trên trời là cha tất cả mọi người, người làm mưa xuống trên người công chính cũng như người bất lương, người làm cho mặt trời mọc lên trên người gian ác cũng như những người lành. Tại sao không trích dẫn những câu Kinh Thánh ấy? Vì thế cho nên đây là một lối đọc Kinh Thánh nửa vời. Lần sau tôi sẽ cắt nghĩa tại sao có chuyện mà Chúa lại lệnh cho ông Môi-sen giết hết các con đầu lòng Ai Cập. Mỗi ngày nghe một tí, nghe nhiều quá sợ quên. Tôi cảm ơn.